Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị bài 106 Tăng trưởng qua nhóm nhỏ, phần 4. Trong cuộc sống bình thường, ngay cả ngủ, nghỉ cũng phải cần tuân theo những nguyên tắc của quy luật tự nhiên hay những quy định của cộng đồng xã hội mình đang sống thì mới có thể nhận được sự bảo đảm an toàn và đem đến những kết quả tốt đẹp cho bản thân và người khác. Trong cộng đồng dân Chúa cũng vậy, hết thảy chúng ta đều phải sống và làm việc theo đúng một số những nguyên tắc cơ bản thì cộng đồng hội thánh hay nhóm nhỏ mới đạt được những kết quả tốt về mọi mặt. Để có thể tăng trưởng tâm linh nói chung, cơ đốc nhân không thể sống tách biệt một mình mà phải gắn bó với cộng đồng, trong đó có hội thánh và nhóm nhỏ. Như chúng ta đã biết, trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên là một chi thể của thân Chúa cứu thế như sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Côrintô nhất chương 12 câu 13, nghĩa là chúng ta chẳng những phải gắn kết với Chúa mà còn có mối liên kết mật thiết với nhau. Chính mối liên kết đó là điều kiện cho đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng. Để nhóm nhỏ có thể giúp nhau tăng trưởng tâm linh và góp phần phục vụ Chúa hiệu quả, ngoài việc mỗi người cần nắm vững những nhu cầu của nhóm để giúp nhau đáp ứng, hiểu các chức năng của nhóm nhỏ để gây dựng lẫn nhau và giúp nhau cùng trưởng thành trong Chúa, mỗi thành viên còn cần phải có những cam kết với nhau để nâng cao tính hiệu quả trong sinh hoạt. Chúng ta sẽ cùng học với nhau về những cam kết của từng thành viên cần phải có khi đến với nhau và gây dựng đức tin cho nhau. Thứ nhất, cam kết tích cực tham gia mọi sinh hoạt của nhóm nhỏ. Chúng ta đã biết những chức năng của nhóm nhỏ trong việc gây dựng lẫn nhau và giúp nhau trưởng thành trong Chúa. Để sinh hoạt của nhóm nhỏ có hiệu quả cao, mỗi thành viên phải cam kết tham gia, cam kết gắn bó với nhóm, chân thành chia sẻ và trao đổi ý kiến về những quyết định của nhóm. Nếu trong nhóm có nhiều người thụ động thì sinh hoạt của nhóm sẽ trở nên buồn tẻ và không hiệu quả. Ngược lại, có người có khuynh hướng chi phối mọi hoạt động của nhóm thì sinh hoạt của nhóm cũng bị ảnh hưởng. Nhóm nhỏ cần giúp đỡ để mọi người cùng tham gia và tất cả mọi thành viên đều có thể chủ động góp phần với các sinh hoạt chung. Chúng ta cũng sẽ thấy có những người nhút nhát, e ngại đóng góp ý kiến và thụ động trong mọi sinh hoạt. Để đạt được hiệu quả cao trong nhóm, các nhóm viên khác cần giúp đỡ để anh em của mình từ từ tăng tính chủ động. Nói chung, tùy cá tính của từng người, nhưng ai nấy cam kết tích cực tham gia mọi sinh hoạt chung, không ai chi phối, cũng không bỏ mặc những ai nhút nhát, thì nhóm nhỏ sẽ tạo động lực cho nhau, giúp nhau cùng tăng trưởng thuộc linh và trở thành người hữu ích cho Chúa, cho hội thánh càng hơn. Thứ hai, cam kết quan tâm, khích lệ nhau trong tình yêu thương. Lời Chúa trong thư Hebrew chương 10 câu 24 dạy: ai nấy hãy quan sát nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Lời Chúa tại đây nhấn mạnh đến vai trò thông công với nhau của con dân Chúa trong cộng đồng hội thánh của Ngài. Áp dụng cho cộng đồng nhóm nhỏ thì đây là việc làm thể hiện tình yêu thương thật mà mỗi thành viên của nhóm nhận được từ Chúa là đấng đang hiện diện sống động ở trong mình. Ai nấy hãy coi sóc nhau. Có nghĩa là mỗi thành viên trong nhóm cần quan tâm, khích lệ nhau, cùng để ý tới nhau, cùng lo nghĩ tới nhau, đặc biệt là đối với những thành viên rụt rè hay yếu kém. Chính sự quan tâm chân thành mỗi người dành cho nhau sẽ là động lực để thúc đẩy nhau sống yêu thương và làm những việc tốt lành theo lời Chúa dạy. khi đến với nhau không tránh khỏi những đụng chạm, phàn nàn, mít lòng nhau. Nhưng nhờ tình yêu thương là mối dây liên kết toàn hảo, sẽ gắn kết các thành viên trong nhóm nhỏ thật mật thiết với nhau để có thể dễ dàng tha thứ nhau, bỏ qua những bất đồng và tiếp tục quan tâm khích lệ nhau như lời Chúa dạy trong thư Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 14. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Ngoài ra, khi từng thành viên cam kết quan tâm khích lệ nhau trong tình yêu thương, thì anh em trong nhóm mới cảm thấy được tự nhiên trong sự trao gửi tâm tình với nhau, không sợ bị chê cười hay chống đối. Mỗi người sẽ thoải mái, tự do trao đổi ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm sống đạo của mình trong thì giờ học kinh thánh với nhau, để rồi nhóm nhỏ có thể dễ dàng đi đến chỗ đồng tâm tình trong những kết luận hay quyết định làm theo lời Chúa cho cả nhóm cùng thực hiện. Đây chính là kinh nghiệm của nhóm tín hữu đầu tiên mà Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đã ghi lại. Họ có đồng một niềm tin kính Chúa đặt nơi lời dạy của các sứ đồ, cũng như họ đã bền lòng giữ sự thông công và sự cầu nguyện cùng nhau. Ngoài ra, khi nhóm nhỏ cam kết coi sóc nhau trong tình yêu thương, thì mỗi người sẽ biết quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu của nhau, để việc giúp đỡ, khuyên dục, khích lệ hay cầu thay cho nhau của chúng ta được thiết thực và kịp thời đúng lúc. Như chúng ta đã biết, những điều bày tỏ tình yêu thương, công bình và phục vụ mà lời Chúa đã truyền dạy cho chúng ta thường sẽ dễ thực hiện hay đáp ứng đúng lúc, đúng nhu cầu của nhau trong mối liên hệ thân thiết của nhóm nhỏ ít người. Vì vậy, cam kết quan tâm khích lệ nhau trong tình yêu thương là cam kết hữu ích khi nhóm nhỏ đến với nhau. Thứ ba, cam kết không bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Lời Chúa dạy, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Theo thư Hebrew chương 10 câu 24 câu 25. Ngoài việc nhóm nhỏ cần cam kết quan tâm khích lệ nhau về tình yêu thương và việc tốt lành, mỗi người cần cam kết trung tín tham gia các sinh hoạt của nhóm nhỏ, không bỏ qua sự nhóm họp theo chương trình mà nhóm nhỏ đã thống nhất với nhau. Nhờ đó, mỗi người trong nhóm nhỏ sẽ tìm được sức mạnh của lòng tin quyết, sự an ủi, khích lệ, sự nuôi dưỡng tâm linh cùng niềm vui trong sự tương giao thờ phượng Chúa và phục vụ lẫn nhau trong cộng đồng con dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết, thói quen là những hành vi được thực hiện đều đặn, không buông bỏ vô chừng tùy hứng. Nên thói quen chẳng những đã trở thành quán tính, khiến chúng ta dễ thực hiện những hành động quen thuộc ấy một cách vô thức, không cần phải khó khăn suy nghĩ, đắn đo, chọn lựa, mà còn tạo cho chúng ta cảm giác thoải mái, an toàn trong khi hành động. Vì thế, nếu chúng ta không biết rèn luyện cho mình những thói quen tốt, không bỏ qua sự nhóm lại, thì thói quen xấu sẽ dễ dàng hình thành chi phối chúng ta. Chúa Giê-xu khi kêu gọi những môn đệ theo Chúa, Ngài luôn đòi hỏi họ phải giữ điều cam kết với Ngài, nghĩa là người theo Chúa phải biết rèn luyện cho mình một tập tính tốt theo lời Chúa dạy, không dời đổi, xuất phát từ lòng yêu kính Chúa, yêu mến lời Ngài mà vâng phục làm theo. Lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 14 câu 33 đã khẳng định: như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Thực tế cho thấy, sở dĩ hội thánh ngày nay có nhiều người yếu đuối, quen bỏ sự nhóm họp thờ phượng Chúa của mình cũng vì họ không dám bỏ mọi sự mình có. Mọi sự đó có thể là công việc làm, sở thích, niềm vui thú cá nhân hay một con người nào đó có ảnh hưởng lớn đối với họ hơn cả Chúa. Cho nên, để có được một nhóm nhỏ cơ đốc hiệu quả, chúng ta rất cần có một sự cam kết rõ ràng với Chúa và với nhau, đặc biệt là cam kết không bỏ sự nhóm lại của nhóm trừ những trường hợp bất khả kháng. sự có mặt đầy đủ các thành viên sẽ không gây trở ngại cho mục đích chung là cùng nhau gây dựng đức tin mỗi người trưởng thành để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Qua đó chúng ta có thể khích lệ nhau, tạo động lực cho nhau để thực hiện những cam kết trong cuộc đời mỗi người với Chúa. Muốn được như thế thì về phương diện của nhóm nhỏ cũng cần phải có trách nhiệm chăm chút nội dung sinh hoạt đúng theo nguyên tắc cơ bản của nhóm nhỏ và phải đáp ứng nhu cầu căn bản của các thành viên, đem lại được ích lợi cho việc rèn luyện thói quen tốt, rất cần cho sự tăng trưởng thuộc linh của mọi người. Đó là thói quen đọc và học Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến, thông công với nhau, phục vụ Chúa, rao truyền tin lành cứu rỗi cho thân hữu và phục vụ anh chị em trong Chúa của mình. Những kết quả này chỉ có được khi mỗi người cùng cam kết không bỏ qua sự nhóm lại như lời Chúa dạy. Tóm lại, bất cứ một tập thể nào muốn duy trì và phát triển tốt cũng cần có những cam kết với nhau. Nhóm nhỏ có thể trao đổi và thống nhất về những cam kết để nhóm sinh hoạt có hiệu quả, nhưng ít nhất cần phải có những cam kết cơ bản, đó là cam kết tích cực tham gia mọi sinh hoạt của nhóm, cam kết quan tâm khích lệ nhau trong tình yêu thương và cam kết không bỏ qua sự nhóm lại theo chương trình của nhóm đã đề ra. Có như vậy, nhóm nhỏ mới giúp nhau gây dựng đức tin để ai nấy được trưởng thành trong Chúa. Qua sự gây dựng của nhóm nhỏ, người yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ, người nhút nhát có thể mạnh dạn, chủ động, góp phần vì ích lợi chung của hội thánh và từng thành viên trong nhóm có thể phát huy khả năng ân tứ Chúa ban cho để mỗi người được trưởng thành thuộc linh, sống ích lợi cho Chúa càng hơn.
Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, rằng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Ngài có Chúa mãi không ngừng, hôn linh này thờ tôn danh thánh cha đời đời. Bình minh đã đến, một ngày mới trong tay Ngài, chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát. Dù thế giới sẽ qua hay trần gian, dù gian dối muôn điều, mỗi con luôn ca khen khi đêm tối đến gần. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Ngài ca Chúa mãi không ngừng, hôn linh này thờ tôn danh thánh cha đời đời. Tình cha bao la, nhân từ Chúa đến suốt đời, kìa danh cao sang và lòng cha bao dung. Vì Chúa tốt, hãy con nguyện luôn ca hát chúng tôn, kia hàng ngàn điều mà lòng con chúng tôn Ngài. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn,